mở rộng tướng. Đoạn 126. Muốn viên mãn định tu tập, hành giả lại còn phải mở rộng tợ tướng đã đắc. Có hai bình diện mở rộng tướng, đó là ở định cận hành và ở định an chỉ. Đoạn 127. Cách mở rộng tướng như sau. Hành giả không nên mở rộng tướng như một cái bát bằng đất sét, hay một cái bánh, một cây leo, một mảnh vải được nới rộng, mà trước hết phải định giới hạn trong tâm nhiều cỡ, từ nhỏ đến lớn, như một ngón tay, hai ngón, ba bốn ngón. Rồi khoáng đại tướng ấy ra theo lượng đã định, như một nông phu định giới hạn bằng cái cày, khu vực cần cày, đoạn chỉ cày trong phạm vi đã định. Hoặc là như các tỳ kheo khi kết giới, trước tiên phải quan sát các điểm mốc rồi mới ấn định giới vực. Vị ấy không được mở rộng giới nếu chưa ấn định cái lượng sẽ nới rộng là bao nhiêu. Sau khi đã ấn định, vị ấy có thể nới thêm bằng cách tuần tự định những giới hạn khác nhau, như một sải tay, hai sải, hành lang, khoảng trống xung quanh, tu viện, biên giới làng, thành phố, quận, dương đô, đại dương, quả địa cầu, hoặc xa hơn nữa. Đoạn 128. Như những con thiên nga nhỏ mới tập bay, lúc đầu chỉ bay mỗi lúc một đoạn ngắn, rồi tăng dần, cho đến cuối cùng tới mặt trăng mặt trời. Vị tỷ kheo mở rộng tướng cũng thế, định giới hạn từ từ như đã nói, và mở rộng tướng cho đến tận cùng thế giới, hoặc xa hơn. Đoạn 129. Rồi tướng xuất hiện cho vị ấy như một tấm da bò được căng ra bằng 100 cọc gỗ trên những mô đất cao và chỗ trũng, trên thung lũng, sông, bụi bờ, đất đá gập ghềnh, trong bất cứ vùng nào mà tướng đã được nới rộng. Khi một người sơ cơ đã đắc sơ thiền với tướng ấy thì nên nhập thiền này nhiều lần, nhưng không nên quan sát nó nhiều lắm. Vì những thiền chi ở sơ thiền phát sinh một cách xống xích và yếu ớt đối với người quan sát thiền ấy nhiều. Rồi vì vậy mà các thiền chi ấy không thể làm duyên cho nỗ lực cao chưa từng quen thuộc. Và trong khi vị ấy nỗ lực nhắm đến thiền cao hơn thì mất luôn sơ thiền mà không đạt đến nhị thiền. Đoạn 130. Do đó Đức Thế Tôn dạy: Này các tỷ kheo, ví như có một con bò núi ngu ngốc, không biết gì về đồng bằng và lại không khéo đi trên đường núi gập ghềnh, nghĩ: Ta thử đi về hướng trước kia chưa từng đi, gặm thứ cỏ chưa từng gặm, uống thứ nước chưa từng uống xem sao. Rồi không khéo đặt hai chân trước cho vững, nó đã dở hai chân sau lên. Do đó, nó không thể đi về hướng chưa đi, gặm thứ cỏ chưa gặm, uống thứ nước chưa uống, mà cũng không thể trở về chỗ cũ an ổn. Tại sao? Vì con bò núi ấy ngu ngốc, không biết gì về đồng bằng, không khéo đi đường núi hiểm trở. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có một số tỷ kheo ngu ngốc, không biết gì về đồng bằng, không có thiện xảo hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp. Chứng và trú sơ thiền với tầm, với tứ, với hỷ lạc do ly dục sanh. Tỳ kheo ấy không lập lại nhiều lần, không tu tập làm cho sung mãn tướng ấy, hay an trú nó đúng mức. Tỳ kheo ấy nghĩ: Thử xem thế nào, nếu bỏ tầm tứ, ta chứng và trú thiền thứ hai với hỷ lạc do định sanh. Rồi tỳ kheo ấy không thể nào bỏ tầm tứ, chứng và trú thiền thứ hai, nhưng cũng không thể nào được lại sơ thiền, và vị ấy được gọi là người hỏng chân giữa hai thiền, như con bò núi ngu ngốc kia. Đoạn 131. Bởi thế, vị ấy cần phải nắm vững theo năm cách đối với sơ thiền: sự chú ý, tác ý, chứng đạt, quyết định về thời gian, trú trong bao lâu, xuất thiền và sự quán sát thiền. Hành giả tác ý thiền tại chỗ nào, lúc nào, bao lâu theo ý muốn, gọi là làm chủ về tác ý. Đắc thiền một cách dễ dàng tại chỗ nào, lúc nào, bao lâu như ý muốn, gọi là làm chủ về chứng đắc. Những điều khác cần được trích dẫn chi tiết. Đoạn 132 giải thích như sau. Khi hành giả xuất khỏi sơ thiền, trước hết tác ý đến tầm, rồi tiếp theo sự tác ý khởi lên ngang dòng hữu phần. Có 4 hoặc 5 tốc hành tâm có tầm ý làm đối tượng. Rồi 2 lần hữu phần tâm khởi và diệt. Tiếp đến là tác ý đến tứ làm đối tượng, được tiếp theo bởi những tốc hành tâm như đã nói. Khi hành giả có thể kéo dài lộ trình tâm một cách không gián đoạn như vậy với cả 5 thiền chi, thì gọi là đã làm chủ sự tác ý. Chỉ có Đức Thế Tôn mới có sự làm chủ này đến chỗ tuyệt đích trong 2 thần thông của Ngài, vừa phun nước vừa tóe lửa cùng một lúc trên thân. Với những người khác thì phải theo cách đã nói, không thể nhanh hơn. Đoạn 133 Tôn giả Moggallana có thể nhập thiền một cách mau chóng như trong truyện Hàng Phục Long Dương Nandopananda, gọi là sự làm chủ sự chứng đắc. Đoạn 134 Khả năng an trú trong thiền trong một khoảnh khắc đúng 1 đàn chỉ, 4 tay hay 10 đàn chỉ, gọi là khả năng làm chủ sự quyết định, kéo dài bao lâu. Khả năng xuất định một cách mau chóng, cũng với kiểu ấy, gọi là làm chủ sự xuất định. Đoạn 135 Câu chuyện trưởng lão Buddharaki có thể được kể ra để chứng minh 2 trường hợp sau cùng này. 8 năm sau khi Ngài gia nhập tăng đoàn, trưởng lão đang ngồi giữa chúng 30.000 tỳ kheo có thần thông, đang nhóm họp để thăm bệnh trưởng lão Naha Rohanaguta ở Therambattala. Ngài trông thấy một con quỷ Supana xà từ trên không xuống, định bắt một thị giả Long Dương khi đang dẫn cháo cho vị trưởng lão. Trong khi đó, trưởng lão Buddharakita quá ra một hốc đá và tóm bắt con quỷ nhốt vào trong đó. Quỷ Dương Subana đánh vào núi đá một cái và biến mất. Vị trưởng lão thượng tọa bảo: "Chư hiền, nếu không có Rakita ở đây thì tất cả chúng ta đều bị con quỷ chọc quê." Đoạn 136 Sự làm chủ về quán sát cũng như là làm chủ trong sự hướng tâm, vì những tốc hành tâm quán sát là những tốc hành tâm gần với giai đoạn hướng tâm. Đoạn 137 Khi hành giả đã làm chủ được 5 yếu tố nói trên, thì lúc xuất khỏi sơ thiền bây giờ đã trở nên quen thuộc. Vị ấy có thể quan sát những khuyết điểm nó như sau. Thiền này bị đe dọa vì gần các triền cái, và các thiền chi còn yếu bởi do tầm tứ còn thô. Hành giả có thể nghĩ đến vị thiền là an tịnh hơn, và nhờ vậy chấm dứt bám víu vào sơ thiền mà khởi sự làm những việc cần thiết để đạt đến vị thiền. Đoạn 138 Khi xuất sơ thiền, tầm tứ đối với hành giả bây giờ thành thô. Khi dễ quán sát các thiền chi với chánh niệm, trong khi hỷ lạc và nhất tâm thì có vẻ an tịnh. Đoạn, khi hành giả đem tướng ấy trở lại trong tâm, đất, đất, lặp đi lặp lại, với mục đích từ bỏ những thiền chi thô và đạt đến những thiền chi an tịnh. Biết rằng vị thiền sẽ sinh khởi trong tâm, hành giả liền phát sinh ý môn hướng tâm. Với cùng một lúc một kasina đất làm đối tượng, gián đoạn dòng hữu phần. Sau đó, 4 năm tốc hành tâm khởi trên cùng một đối tượng. Tốc hành tâm cuối thuộc sắc giới nhị thiền, còn các tâm còn lại thuộc dục giới. Nhị thiền Đoạn 139 Đến đây, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, hành giả chứng và trú nhị thiền, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, với hỷ và lạc do định sanh. Và vì ấy đạt đến nhị thiền, từ bỏ 2 pháp, có 3 pháp, tốt đẹp ở 3 phương diện, có 10 đặc tính và thuộc biến xứ đất. Đoạn 140 Với tịnh chỉ của tầm tứ, nghĩa là làm lắng xuống, vượt qua tầm tứ, hai thiền chi này không có mặt ở nhị thiền. Mặc dù không có pháp nào thuộc sơ thiền hiện hữu ở nhị thiền, vì những pháp xúc, thọ, tưởng, tư, tâm dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả ở sơ thiền khác, ở nhị thiền khác. Tuy vậy, cần rõ ràng câu giới tịnh chỉ của tầm tứ được nói lên để chứng tỏ rằng sự đạt đến những thiền khác từ thấp lên cao đều do từ bỏ pháp thô ở mỗi trường hợp. Đoạn 141. Nội phát xuất từ tự tâm. Đoạn 142. Tỉnh đó là niềm tin. Thiền có niềm tin vì nó liên hệ đến niềm tin, hoặc vì làm cho tâm an ổn với niềm tin mà thiền đạt được, và an ổn bằng cách làm lắng sự dao động do tầm và tứ. Nếu hiểu câu Pali Sampasadanam Cetaso Ekodibhavam theo cách Cetaso của tâm đi với Sampasadanam thay vì đi với Ekodibhavam, từ ngữ này do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, nội tỉnh nhất tâm. Đoạn 143. Nếu hiểu Cetaso đi với Ekodibhavam thì có nghĩa như sau. Độc nhất, Eka, nó khởi lên, Udeti, nên gọi là nhất. Ekodi nghĩa là nó khởi lên như cái tối cao, tốt nhất, vì trên nó không có tầm tứ. Từ ngữ này chỉ định. Nhị thiền đem lại sự có mặt, Baveti, làm tăng trưởng cái yếu tố duy nhất này, nên gọi là đem lại sự duy nhất, Ekodibhava. Và cái duy nhất ấy thuộc về tâm, không về gì khác, nên gọi là Cetaso Ekodibhavam, sự nhất tâm. Đoạn 144. Người ta có thể hỏi, nhưng sơ thiền không có niềm tin và định hay nhất tâm ấy hay sao? Tại sao chỉ trong nhị thiền mới nói có niềm tin và nhất tâm? Trả lời, vì sơ thiền chưa hoàn toàn có niềm tin do tình trạng dao động của tầm tứ gây nên, như làn sóng lăn tăn trên mặt nước. Bởi vậy, mặc dù ở sơ thiền vẫn có tính mà chưa được gọi là nội tính, và sự tập trung cũng chưa hoàn toàn vì thiếu niềm tin viên mãn ấy, nên định ở đấy cũng chưa được gọi là nhất tâm. Nhưng ở nhị thiền, niềm tin mạnh vì vắng mặt những chướng ngại là tầm tứ, và định cũng rõ rệt vì có đức tin mạnh làm bạn. Đoạn 145. Tính là niềm tin, tin cậy, tín nhiệm, tin tưởng hoàn toàn. Nhất tâm là sự vững chãi của tâm, sự tập trung chân chánh. Giải thích này cũng phù hợp. Đoạn 146. Không tầm không tứ. Theo đà tu tập, hai yếu tố này dần bị loại bỏ cho đến khi dứt hẳn. Đoạn 147. Tại sao đã nói làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, rồi còn lặp lại không tầm không tứ? Trước đây chúng ta đã nói câu làm cho tịnh chỉ tầm tứ là để ám chỉ rằng sự đạt đến những thiền khác từ sơ thiền trở lên là nhờ từ bỏ các pháp thô ở mỗi trường hợp. Đoạn 148. Ngoài ra, đức tin này phát sinh với hành vi tịnh chỉ tầm tứ, cho nên làm cho tịnh chỉ là nói cái nhân của tin tưởng và nhất tâm, nội tỉnh nhất tâm. Lại nữa, thiền này không có tầm tứ, không như ở thiền thứ 3 và 4 hay trong nhãn thức chỉ có sự vắng mặt tầm tứ, mà ở đây nhị thiền còn có hành vi làm cho tịnh chỉ tầm tứ. Do vậy, nó ám chỉ cái nhân của sự không tầm tứ, không phải chỉ nói đến sự vắng mặt tầm tứ mà thôi. Sự vắng mặt tầm tứ được nói ở mệnh đề 2, không tầm tứ, cho nên cần lặp lại. Do định sanh, sanh từ định của sơ thiền hoặc sanh từ định tương ưng. Mặc dù sơ thiền cũng sanh từ định tương ưng, song chỉ có định nhị thiền mới đáng gọi là định, vì niềm tin hoàn toàn của nó và vì nó tuyệt đối bất động vì vắng mặt sự dao động của tầm tứ. Bởi thế, nhị thiền được gọi là do định sanh. Đoạn 149. Từ bỏ hai pháp có được ba pháp. Từ bỏ hai pháp là bỏ tầm tứ. Nhưng trong khi những triền cái được từ bỏ ở cận hành định của sơ thiền, thì tầm tứ không được từ bỏ ở cận hành định nhị thiền, mà ở định an chỉ thực thụ chúng mới được từ bỏ. Do vậy mà nói, tầm tứ là những pháp từ bỏ ở nhị thiền. Đoạn 150. Có ba pháp là hỷ, lạc và nhất tâm. Khi nói thiền, tin tưởng, hỷ, lạc, nhất tâm, câu này cốt ám chỉ nhị thiền với trang bị của nó. Nhưng ngoại trừ tin tưởng, thiền này nói một cách chặt chẽ, có ba pháp kể như là pháp đã đạt đến đặc tính thắp sáng. Những gì còn lại cũng như nói ở sơ thiền. Đoạn 151. Khi nhị thiền đã đạt được với cách ấy, và hành giả làm chủ được năm phương diện nói trên, thì khi xuất khỏi nhị thiền đã quen thuộc, hành giả có thể quan sát những khuyết điểm của nó như sau. Thiền này bị đe dọa vì gần tầm tứ hỷ lạc trong đó còn thô. Hành giả có thể nghĩ đến tam thiền xem như an tịnh hơn. Do vậy, chấm dứt bám víu nhị thiền và bắt đầu làm những gì cần để đắc tam thiền. Đoạn 152. Khi xuất nhị thiền, hành giả thấy hỷ là thô khi quan sát các thiền chi với chánh niệm, tỉnh giác và lạc, nhất tâm là an tịnh. Rồi vị ấy khởi tướng ấy trở lại nhiều lần trong tâm, đất, đất, với mục đích từ bỏ pháp thô, đạt đến pháp tế và biết tam thiền sẽ khởi. Lúc ấy, ý môn hướng tâm khởi lên cùng một đối tượng là đất, ngăn chặn, gián đoạn hữu phần. Kế tiếp, bốn hoặc năm tốc hành tâm khởi với cùng một đối tượng. Tốc hành tâm cuối là thuộc về tam thiền, sắc giới. Những gì còn lại cũng như đã nói ở đoạn 74. Tam thiền. Đoạn 153. Đến đây, ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, hành giả chứng và trú tam thiền, một trạng thái mà các bậc thánh đã tuyên bố. Người nào có xả và chánh niệm, người đó trú trong an lạc. Và như thế, vị ấy đã đến tam thiền, từ bỏ một pháp, có được hai pháp, tốt đẹp ở ba phương diện, có 10 đặc tính và thuộc biến xứ đất. Đoạn 154. Ly hỷ là vượt qua, làm rơi rụng tâm hỷ ở nhị thiền. Chữ ca cốt nói, làm rụng luôn cả hỷ. Sau khi đã làm rụng, từ bỏ tầm tứ hay làm tịnh chỉ tầm tứ. Đoạn 155. Tầm tứ đương nhiên đã được tịnh chỉ ở nhị thiền, nhưng nhắc lại ở đây là để nhấn mạnh con đường đến tam thiền cốt yếu là phải đình chỉ tầm tứ. Cũng như thân kiến, vân vân, không phải từ bỏ vào lúc đắc tam thiền mà ở sơ thiền. Tuy vậy, tam thiền vẫn được giới thiệu là đoạn tận năm hạ phần kiết sử, để đánh thức sự tinh tấn nơi hành giả đang cố vươn đến thánh đạo lộ thứ ba này. Cũng vậy, làm tịnh chỉ tầm tứ được nhắc lại ở đây. Mặc dù tầm tứ đã tịnh chỉ ở nhị thiền là cốt để nhấn mạnh, do đó ý cần hiểu ở đây là với sự vượt qua hỷ và làm tịnh chỉ tầm tứ. Đoạn 156. Trú xả. Xả có nghĩa là ngắm nhìn sự vật khi chúng xảy ra. Sự vật xảy ra như thế nào thì nhìn nó như thế ấy. Nghĩa là nhìn một cách thản nhiên, không thêm bớt, không thành kiến. Người đắc tam thiền là vị trú xả, vị tâm xả nơi vị ấy hiển nhiên, dồi dào và mạnh. Xả có 10 thứ. Xả thuộc 6 căn, xả thuộc 4 phạm trù, từ bi hỷ xả. Xả kể như một giác chi, xả về tinh tấn, xả về hành uẩn, xả về thọ uẩn, xả thuộc tuệ, xả kể như tính trung lập đặc biệt, xả ở thiền và xả kể như sự thanh tịnh. Đoạn 157. Xả thuộc sáu căn là xả nơi một vị đã đoạn tận lậu hoặc. Đó là trạng thái không lìa tánh thanh tịnh bản nhiên. Khi đối tượng đáng ưa hay đáng chán thuộc sáu trần đi vào sự chú ý của sáu căn, như kinh nói, một tỳ kheo đã đoạn tận lậu hoặc thì không vui cũng không buồn khi thấy một sắc pháp với mắt, vị ấy trú xả chánh niệm tỉnh giác. Đoạn 158. Xả kể như một phạm trú là thái độ bình đẳng đối với mọi loài chúng sinh, như kinh nói, vị ấy trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả. Đoạn 159. Xả kể như một giác chi là trạng thái trung tính được mô tả như sau, vị ấy tu tập xả giác chi liên hệ đến từ bỏ. Đoạn 160. Xả về tinh tấn là trạng thái không quá tinh cần cũng không quá biến nhát, như kinh nói, thỉnh thoảng vị ấy chú tâm đến tướng xả. Đoạn 161. Xả thuộc hành uẩn là thái độ thản nhiên tìm hiểu những phản ứng và tư thái đối với những triền cái, vân vân, như luận nói, có bao nhiêu xả về hành uẩn khởi lên qua định, có bao nhiêu xả về hành uẩn khởi lên qua tuệ. 8 loại xả đối với các hành khởi lên qua định, 10 loại xả đối với các hành khởi lên qua tuệ. Đoạn 162. Xả kể như thọ uẩn là tình trạng không lạc không khổ, khi một tâm thuộc dục giới khởi lên câu hữu với xả. Đoạn 163. Xả thuộc tuệ là tính cách trung lập đối với sự suy đạt, như sau, cái gì hiện hữu, cái gì đã trở thành, vị ấy từ bỏ cái ấy và được xả. Đoạn 161. Xả kể như tính trung lập đặc biệt là một trong bốn pháp thuộc loại bất định pháp, dục, quyết định, tác ý và xả. Đoạn 165. Xả thuộc thiền là tính vô tư bình đẳng, thản nhiên vô dục đối với cả đến tối thượng lạc, như nói, vị ấy trú xả. Đoạn 166. Thanh tịnh xả niệm là loại xả giờ đã được tịnh chỉ hết các đối lập, được mô tả như sau. Tứ thiền, loại thiền có niệm được thanh tịnh nhờ xả, xả niệm thanh tịnh.